Trần Thiện Tùng xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Góc nhìn Phật giáo cùng Thầy Thích Nhật Từ kỳ số 4. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng Thầy Thích Nhật Từ trao đổi về một vấn đề mà Thiện Tùng nghĩ rằng rất nóng bỏng và thu hút sự quan tâm của rất đông đảo mọi người. Đó là vấn đề phòng chống ấu dâm, ngăn chặn tệ nạn xâm hại tình dục ở trẻ em. Mô Phật, thưa Thầy, tệ nạn ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay thì có thể xem đây là một vấn nạn mà khiến rất nhiều người lo lắng và gây ra những cái bức xúc trong xã hội. Và theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam thì mỗi năm ở Việt Nam có tới khoảng 1.300 những cái ca xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện. Tuy nhiên thì con nghĩ rằng đấy cũng chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm thôi, bởi vì có rất nhiều cái vấn đề mà người ta có thể không tiện nói ra hoặc nhiều vấn đề khác. Vâng, thưa Thầy, nhưng mà đầu tiên thì con muốn hỏi Thầy với cái góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo, bởi vì có một số người cho rằng là cái ấu dâm, nếu mà người nào phạm tội ấu dâm thì đang vướng vào cái nghiệp chướng rất nặng. Thế thì trước hết là Thầy có thể lý giải cái ý kiến này dưới góc nhìn của nhà Phật là sao ạ?
Kính chào anh Thiện Tùng và tất cả quý khán giả. Ấu dâm được hiểu là tội phạm tình dục đối với trẻ em. Trong luật học Phật giáo đó, thì ấu dâm nó thuộc vào một trong bốn trọng tội Ba La Di. Mà nếu như tu sĩ Phật giáo vi phạm á, sẽ bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Dựa vào điều luật nghiêm khắc này đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật đánh giá rất là nghiêm trọng về tình trạng tội phạm đối với trẻ em qua con đường tình dục. Nó được xem như là một trong những cái hành vi làm thương tổn tâm lý và cách ứng xử của trẻ em kể từ thời điểm hành vi ấu dâm được thực hiện, có thể kéo dài cho đến suốt cả một kiếp người, nếu như nạn nhân trẻ em này đó không được những nhà tâm lý, những người có kinh nghiệm tháo mở những vướng mắc, đặc biệt đó là cái khủng hoảng tâm lý và nỗi ám ảnh tâm lý lâu dài khi mình là một nạn nhân. Do đó đó, theo Phật giáo đó, thì nạn ấu dâm đó cần phải được lên án và nghiêm trị một cách thích đáng, vì nó là một cái hình thức tội phạm rất nghiêm trọng, thực hiện đối với những người chưa đủ trưởng thành về tuổi tác như là nhận thức, cho nên là cái khả năng tự phòng hộ ở người đó còn quá kém, và họ cũng không có đủ được cái kiến thức cần thiết để có thể điều chỉnh lối sống của mình hòa hợp với xã hội, từ đó đó dẫn đến những cái mặc cảm tâm lý và những nỗi khổ niềm đau đó kéo dài đến nhiều chục năm. Do đó phòng chống ấu dâm đó là một trong những nỗ lực và luật pháp thế giới đó kêu gọi tất cả mọi thành phần trong xã hội, bao gồm mà các nhà giáo, các bậc phụ huynh, người thân, và đặc biệt á, là mỗi người phải tự nêu cao ý thức, nhất là các trẻ em cần phải được hướng dẫn các kỹ năng để tự bảo hộ mình khỏi các tình trạng xâm phạm tình dục từ những người thân, từ những người lớn, từ những kẻ bị những chứng bệnh tâm lý, hay là những người bị những cái chứng bệnh nghiện thỏa mãn tình dục với trẻ em, và tất cả bất kỳ ai có những cái hành vi hưởng thụ tính dục và xem trẻ em như là một món mồi, như là một đối tượng cần trải nghiệm. Do đó vấn đề chúng ta không chỉ đơn thuần là ngăn chặn nó một cách có hiệu quả, mà làm thế nào để tạo ra một ý thức xã hội để tất cả mọi người thấy đây là một tình trạng mà tất cả mọi người cần phải tham gia để giúp cho tình trạng xâm hại tình dục trẻ em nó không còn tiếp diễn hoặc là được hạn chế một cách tối đa.
Dạ vâng thưa thầy, nhưng mà theo một số quan điểm thì họ lại cho rằng là cái người nào mà vướng vào cái tội ấu dâm ấy, xâm hại tình dục trẻ em thì họ dẫn đến quan điểm của Phật giáo cho rằng là chính cái người đấy lại vướng vào cái nghiệp chướng rất nặng nề. Thế thì cái này được hiểu ra sao thưa thầy?
Thông thường á, những người lớn có khuynh hướng thỏa mãn ấu dâm thì có cái khả năng là tái nghiện rất là nhiều, ngay cả sau khi đó là bị luật pháp nghiêm trị bằng việc ngồi tù, thậm chí là những biện pháp là nghiêm khắc hơn, thì cái tình trạng tái tội phạm đó xảy ra khá cao. Do đó người phạm tội ấu dâm không chỉ đơn giản giống như là cái nghiệp trộm cắp đơn thuần, nỗ lực một vài lần là có thể khắc phục được, hoặc là điều chỉnh nhận thức, hay là điều chỉnh lối sống, hoặc là cải thiện kinh tế là có thể khắc phục được. Còn người nghiện tội ấu dâm á, thì thường á, là thấy trẻ em á, là đối tượng để hưởng thụ, cho nên nghiệp chướng mà họ tạo ra rất là nghiêm trọng. Và cái nghiệp đó, đó nói theo Phật giáo là nghiệp tham ái. Trong Phật giáo tham ái thì gồm có ba hình thức, mà nặng nhất của nó đó là dục ái, tức là thỏa mãn tính dục, và xem tính dục á, là đối tượng để trải nghiệm cái mà họ ngộ nhận đó là hạnh phúc. Cho nên đó, những người nặng về ái dục á, thì hầu như là mọi hoạt động trong xã hội bao gồm giải trí, văn hóa, tri thức á, trở thành là phụ thôi, còn hưởng thụ tính dục mới trở thành là điều chính. Thì người phạm tội ấu dâm cũng rơi vào một cái nghiệp chướng nặng như vậy, thì họ bị ám ảnh tâm lý bởi những cái hoạt động tình dục, những cái hình thức thỏa mãn tình dục rất là ngược đời, trái với luật pháp, ngược với đạo đức, và lương tâm lúc nào á, là cũng lên án, nhất là lương tâm xã hội. Vì thế khi mà người phạm tội ấu dâm á, thì cần phải nỗ lực thay đổi chính mình rất là nhiều mới có thể ngăn chặn một cách lâu dài cái tình trạng tái tội phạm này. Ở các nước phương Tây đó thì người ta có những hình thức, đó là yêu cầu phạm nhân tội ấu dâm á, phải mang một số các cái dụng cụ để cho các giới chức á, bảo vệ là trẻ em á, có thể biết được các hành vi, sự di chuyển, sự có mặt của họ, nhờ đó có thể phòng ngừa một cách an toàn cho những trẻ em sống ở cái vùng mà gần cái sự cư trú của những người đã từng phạm tội ấu dâm. Hoặc là người ta cũng có những cái hình thức cảnh báo với cha mẹ và người thân của gia đình nơi mà có nhiều trẻ em đang sinh sống, để các gia đình đó có những hình thức là phòng ngừa một cách thỏa đáng, nhằm ngăn chặn những cái tình trạng biến là con em của mình trở thành là nạn nhân của tội ấu dâm. Cho nên các hình thức nghiêm trị như vừa nêu và các hình thức phòng hờ đó cho chúng ta thấy là nghiệp ấu dâm là một cái tội rất nặng, khó có thể nỗ lực vượt qua nếu đương sự không tự ý thức nỗ lực để chuyển nghiệp chính mình, tìm kiếm những đời sống tinh thần cao quý, chơi thể dục thể thao, rồi tương quan với xã hội, nhằm là vượt qua cái cơ nghiện thỏa mãn tình dục đối với trẻ em. Cho nên đây là một nghiệp chướng cần phải nỗ lực tháo mở dưới nhiều hình thức khác nhau thì mới có thể khắc phục và vượt qua được.
Vâng thưa thầy, con cũng vừa trao đổi với thầy, trong câu hỏi thì có nhắc đến cái nghiệp chướng, và cái nghiệp chướng này rất nặng nề khi mà những cái người phạm tội ấu dâm. Và như thầy cho biết thì rõ ràng là cái nghiệp chướng này mặc dù rất nặng nề nhưng hoàn toàn có thể vượt qua được, có thể hóa giải, đúng không ạ? Chứ không phải là cái là người ta đổ cho đấy là cái nghiệp đời trước, còn nhiều đời, nhiều kiếp trước, và kiếp này tôi phải trả, hoặc là chính những người mà có gây oán thù với tôi thì phải trả, đúng không ạ?
Phật giáo thì không có khuynh hướng lý giải tất cả các nỗi khổ niềm đau nói chung và nghiệp ấu dâm nói riêng đó, nó là nghiệp chướng của một cái gì đó thuộc về kiếp trước. Đức Phật thường dạy chúng ta phân tích các nguyên nhân sâu xa, trực tiếp, gián tiếp, khách quan, chủ quan, mình và người, để tìm ra được cái nguồn gốc của nỗi khổ và niềm đau và ngăn chặn nó một cách có hiệu quả. Thì theo tinh thần Phật dạy đó, đối với tội phạm ấu dâm á, thì nghiệp á, chủ yếu là ở kiếp này, liên hệ đến lối sống, nhận thức, thói quen, và hành vi ứng xử. Thì thường những người có thói quen ấu dâm nói chung và nghiện tình dục nói riêng đó, thì thường có cái khuynh hướng đó là xem những cái phim ảnh mà nó kích thích cái hóc môn tính dục quá cao, hoặc là ăn uống những loại thực phẩm mà nó tạo ra hóc môn tính dục nhiều, rồi lại không có nỗ lực để khắc phục những cái yếu kém này về phương diện bản năng. Cho nên đó là thường dẫn đến tình trạng đó là không vi phạm luật pháp ở trong giai đoạn này về tội ấu dâm, thì cũng có thể bị vi phạm luật pháp ở giai đoạn khác. Cho nên sẽ trở nên rất là biện hộ nếu lý giải rằng đó người mang tội ấu dâm là có cái nghiệp chướng gì đó trong quá khứ, và kiếp này đã phải làm lại đối với các nạn nhân là trẻ em để cân bằng và nhân quả. Chứ thực tế đó, nghiệp ấu dâm là một tội phạm tình dục đối với trẻ em ở ngay kiếp này, và cần phải khắc phục bằng các nguyên nhân cũng như là các giải pháp ở ngay kiếp này để ngăn chặn tình trạng biến các trẻ em trở thành là nạn nhân.
Vâng, thưa thầy, như thầy vừa cho biết thì có một số người họ đã phạm tội ấu dâm và có thể đã bị tù hoặc là chịu hình phạt, nhưng mà sau đó thì họ lại tái lập lại. Thế thì rõ ràng là ngoài cái sự nỗ lực của chính bản thân họ, thì như thầy vừa cho biết là như ở một số nước khác là họ có cái việc là kiểm soát những cái người mà đã từng phạm tội như thế. Và con nhớ đến cái câu chuyện là đến một cái bộ phim của Mỹ con xem cách đây mấy năm, thì có một thanh niên phạm tội ấu dâm và sau đó được ra tù, nhưng mà trên đường trở về nhà thì anh ta luôn được quản giáo gọi điện khi mà anh ta cảm thấy có cái vấn đề gì nó mình không kiềm chế được, thì anh ta buộc sẽ phải gọi điện cho quản giáo, và quản giáo sẽ nhắc nhở anh ta, kiềm chế anh ta. Và cái câu chuyện đó về sau anh ta đã vượt qua được, khi mà anh ta bước tới gần cái ranh giới là anh ta lại quay lại con đường cũ. Thì cái đó giống như thầy nói là phải cần cả cái sự chung tay của cơ quan chức năng của xã hội. Vâng. Thưa thầy, khi mà nói về cái việc trẻ em bị xâm hại ấy, thì ở Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung ấy, thì người ta cho rằng là người lớn, cụ thể là cha mẹ các em, có cái xu hướng là im lặng và giấu đi điều mà con em họ gặp phải, mà không chỉ con em họ gặp phải mà gia đình họ gặp phải. Thì có phải là do là họ e ngại điều gì, hay là họ chưa thông suốt điều gì chăng? Nếu mà thầy thì thầy có thể khuyên họ điều gì ạ?
Một trong những nhận thức sai lầm xảy ra trong các gia đình có trẻ em là nạn nhân ấu dâm á, là sợ rằng khi công bố vấn đề này ra, hoặc là nhờ sự giúp đỡ của luật pháp để tạo ra cái công bằng xã hội đó, thì bản thân của những người lớn, ở đây là gia đình của nạn nhân đó, cảm thấy bị xấu hổ hoặc là mặc cảm xã hội rằng là trong gia đình mình có một người thân đó, đã từng bị là nạn nhân như thế. Chúng ta cần phải nỗ lực khắc phục vấn đề này, vì đây nó là một loại tội phạm. Các hình thức im lặng á, đôi lúc nó được xem là đồng lõa với tội ác. Do đó chúng ta không thể trở nên là bàng quan, vô tư, vô cảm, thờ ơ, hoặc là lấy lý do rằng là tôi không muốn cho con cháu nạn nhân của tôi đó bị người khác biết đến, cho nên tôi cố gắng là giấu giếm nó kín đáo chừng nào á thì nó tốt chừng ấy cho tương lai con của tôi. Đây là một nhận thức rất là sai lầm. Khi mà cái công bằng xã hội được thực thi bằng việc luật pháp nghiêm trị theo luật định, thì lúc đó nạn nhân, ở đây là các cháu thiếu nhi vị thành niên, sẽ thấy rất rõ là công bằng xã hội đã được thực hiện rồi, thì cái phần mà giải tỏa tâm lý ở các cháu đó nó sẽ được thoải mái hơn, và các cháu thấy rất rõ là trong những nỗi khổ niềm đau, và ở đây là nạn nhân tình dục bởi những người lớn hoặc là những người thân, thì cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đã đứng bên phía họ, không bỏ rơi họ, khích lệ tinh thần họ để tạo một cái nguồn khích lệ giúp cho họ có thể tự đứng dậy và vượt qua, làm mới lại cuộc đời của mình. Vì ở đây đó họ hoàn toàn không gây tạo một cái lỗi lầm gì, họ chỉ là nạn nhân thôi, và nạn nhân thì cần phải được cứu giúp. Sự cứu giúp nạn nhân như Phật giáo thường nói là gì? Giống như là chữa lửa cháy đầu, không thể chậm trễ trong việc trình báo với các cơ quan chức năng. Nhiều chừng nào đó thì cái thiệt thòi đó sẽ diễn ra đối với con em của mình chừng đó. Chính vì thế Thì theo tinh thần Phật giáo đó, thì tôi vẫn khích lệ là gia đình là của nạn nhân đó cần phải hợp tác với các cơ quan chức năng, tìm mọi cái công bằng xã hội cao nhất có thể được để mang lại cái sự trừng phạt một cách thích đáng đối với những kẻ đã tạo ra cái tình trạng nạn nhân này. Chứ chúng ta không nên là trì hoãn nó, và cũng không nên mặc cảm hay là xấu hổ xã hội. Theo Đức Phật đó, thì cái xấu hổ xã hội đó chỉ nên thực hiện khi mà mình có một cái hành vi hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc là ứng xử nào đó mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, tức là bị luật pháp nghiêm cấm, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy xấu hổ. Còn lần này đó, chúng ta là người thân của nạn nhân, chúng ta chịu một phần trách nhiệm liên đới về nỗi khổ niềm đau mà người thân chúng ta đang bị vấp phải. Chính vì thế chúng ta phải có trách nhiệm hợp tác với các cơ quan chức năng để tìm ra ánh sáng đâu là kẻ phạm tội, để là mang lại cái niềm là an ủi lớn cho con cháu nạn nhân của mình. Cho nên trong mọi tình huống á, chúng ta không nên im lặng. Và ai trong cái tình trạng giữ im lặng về vì bất kỳ một lý do nào hay động cơ nào, hãy xem đó là sự đồng lõa với tội lỗi. Và cho nên hãy nỗ lực vượt qua cái khó khăn đó để tìm đến ánh sáng, và nhất là ánh sáng của công bằng xã hội.
Dạ vâng, thưa thầy, như vậy là với cái nạn xâm hại tình dục trẻ em thì chúng ta, những người lớn là những người, những chỗ nương tựa cho trẻ em khi mà chúng không, vốn là không có những cái sức mạnh hoặc là không có những cái điều kiện khác để tự bảo vệ mình, thì không nên im lặng mà hãy lên tiếng vì cái sự công bằng xã hội như thầy nói, và sự công bằng cho chính con em mình, vì một cái điều tốt đẹp hơn trong cái cộng đồng, cái xã hội tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, và trong chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ thứ tư này cùng thầy Thích Nhật Từ, thì những thính giả của trang Pết Thích Nhật Từ cũng như là Chùa Giác Ngộ không chỉ được giao lưu tương tác với thầy Thích Nhật Từ, mà còn có đông đảo những khán giả, những người đọc của báo điện tử Soha Việt Nam. Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục sẽ đón nhận được những câu hỏi tương tác của quý vị gửi về cho chương trình, và thầy Thích Nhật Từ sẽ trả lời những cái câu hỏi mà quý vị gửi về cho chương trình. Vâng, thưa thầy, nhưng mà con sẽ quay lại cái công việc của con, và cái câu hỏi thì con cũng có một câu hỏi đang muốn hỏi thầy. Gần đây thì có một số cái vụ xâm hại trẻ em, tình dục trẻ em như là tại Vũng Tàu, tại Hà Nội đã được khởi tố, đã được cơ quan chức năng khởi tố với cái sự chỉ đạo cao nhất từ các cơ quan chức năng trung ương. Vâng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì lại có thông tin nghi can về cái vụ xâm hại tình dục trẻ em ở một trường học. Hiện nay thì cái vụ đó thì chưa có kết luận cuối cùng, nhưng mà có thể thấy là có một cái tâm lý chung ấy, là một số giáo viên người ta e ngại, không dám lên tiếng. Vâng, vì nhiều lý do, trong khi thì chính họ với tư cách là vừa là người lớn, đồng thời là vừa là thầy cô giáo, thì phải có cái trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình. Thì cái tâm lý này cần được hiểu như thế nào thầy? Và liệu rằng là có cái góc nhìn, cái triết lý lời dạy nào của Đức Phật để cho thấy là họ có cái thể có một cái hành xử khác hơn không, thưa thầy?
Trong luật tỳ khưu và tỳ khưu ni, Đức Phật quy định cho những người xuất gia đó thì im lặng đối với các hình thức tội phạm được xem đó là đồng lõa. Cho nên trong trường hợp là các thầy cô giáo, những người được xem là bảo hộ hay là vệ sĩ quan trọng nhất, thiết thân nhất đối với các học sinh, thì không thể đưa các lý do biện hộ rằng là tôi có thể bị liên lụy, tôi có thể bị làm phiền, tôi có thể bị mất uy tín do ở trong lớp do tôi phụ trách có tình trạng xâm phạm tình dục trẻ. Như tôi vừa chia sẻ đó, bất cứ một cái hình thức xâm phạm trẻ em, dầu dưới hình thức đơn giản nhất đó là dâm ô, hay phức tạp hơn đó là giao cấu, hoặc nặng hơn nữa đó là cưỡng dâm hay là hiếp dâm, thì việc bảo vệ cái quyền lợi cho nạn nhân, đây là học sinh bị thương tổn đó, là một cái nhu cầu xã hội và nhu cầu đạo đức rất là cần thiết. Cho nên tất cả mọi người đó phải thấy rất rõ chúng ta không thể tiếp tục im lặng. Trong thời gian qua tại Việt Nam đó, có thể nó bắt nguồn từ những cái khó khăn thực tế như là tội phạm ấu dâm đó, thì thường ít có bằng chứng, hoặc là những kẻ tạo ra tội phạm đó, thì nỗ lực đó là tiêu hủy các bằng chứng, dẫn đến những cái tình trạng đó, khi mà các trẻ em báo cáo với thầy cô giáo chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng của trường mình đó, thì rất khó thuyết phục được những người có chức năng để bảo vệ cái tình trạng bị xâm phạm của mình. Thì nhiều khi đó, người lớn có thể suy nghĩ rằng là trẻ em này có thể bị quan tưởng, hoặc là có thể do suy luận hoặc là tưởng tượng thái quá. Chứ thực tế đó, nhân vật A, B, C mà họ quen biết đó sẽ không bao giờ có những hành động đó. Thì những cái giả định như thế đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng làm cho trẻ em cảm thấy là bị hụt hẫng và mất đi cái chỗ nương tựa tinh thần và đạo đức cao quý, để mỗi khi đó là có tình trạng là bị xâm phạm đó, sẵn sàng là chia sẻ, bày tỏ, mà vốn dĩ các trẻ em đó đã ngại ngùng rồi. Nhiều trẻ em đó là thiếu cái kiến thức về luật pháp, cho nên đó là khi mà mình bị xâm phạm tình dục đó, đôi lúc đó là không hề biết rằng là mình đã bị như thế, và cứ bị lẫn lộn giữa cái tình trạng thương rồi âu yếm, chăm sóc thái quá với cái được gọi là vi phạm luật pháp. Cho nên đó là đôi lúc đó, 1-2 năm về sau hoặc là vài năm về sau khi lớn lên có được những cái kiến thức chuẩn về luật pháp, về trong trường hợp này đó, thì một số người mới nhận ra rằng là mình đã từng trong quá khứ là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em. Do đó để vượt qua được những cái tình trạng này đó, thì thầy cô giáo là những người có kiến thức chuẩn mực, cần phải đưa vào trong học đường đó những cái kiến thức để mà phòng chống cái tình trạng là lạm dụng tình dục trẻ em từ những người lớn, từ những người thân. Do đó không chỉ là mạnh dạn tố cáo, tố giác tội phạm, mà thầy cô giáo phải là những vệ sĩ bảo hộ cái quyền sống an lạc hạnh phúc của học sinh ở trường lớp của mình. Và thầy cô giáo nào mà không mình dạng làm được như thế đó thì có cái lỗi rất lớn về phương diện đạo đức và luật pháp đối với là học sinh cũng như là đối với xã hội. Do đó, tất cả chúng ta hãy cùng mạnh dạng là bảo hộ trẻ em khỏi những cái tình trạng bị xâm phạm tình dục dưới nhiều hình thức khác nhau, để đời sống của trẻ em đó có một tương lai tươi sáng.
Dạ vâng, thưa thầy, thầy vừa nói là chính hơn ai hết chính thầy cô giáo phải là những người bảo vệ trẻ em trong cái môi trường giáo dục ấy. Bởi vì với trẻ em thì ngoài cái môi trường là ở gia đình, rồi thì cái môi trường là nơi công cộng ấy đi đến trường, thì chắc chắn là ở trong trường học, một cái nơi mà môi trường giáo dục nhiều khi là tưởng an lành, nhưng mà thực ra lại cũng có còn rất nhiều chuyện ở Việt Nam hiện nay. Thì hơn ai hết là chính thầy cô giáo phải là những người đứng ra bảo vệ trẻ em, mà thực ra thì cũng là bảo vệ con cái của chính các thầy cô ấy. Vâng, thưa thầy, thầy vừa nói đến cái việc là cần phải đưa những cái kiến thức về giáo dục giới tính, cũng như là những cái kiến thức về những cái việc mà xâm hại tình dục trẻ em vào học đường. Thì hiện nay ở Việt Nam, không chỉ ở thành phố mà ở nông thôn, ở trong sách giáo khoa thì cũng đã đưa những cái một số những cái khóa để những cái tiết giảng dạy về cái sức khỏe giới tính cho trẻ em. Nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là như vậy là vẽ đường cho hươu chạy và vẽ quá sớm. Thế thì thầy nghĩ thế nào về điều này?
Tôi không tán đồng quan điểm đó. Vấn đề quan trọng đó là nội dung giáo dục và giới tính ở trong nhà trường là cái gì, và hướng dẫn nó như thế nào để cho các thế hệ học sinh đó có thể hiểu và phòng tránh một cách an toàn những cái tình trạng đó mang thai quẩy vú. Còn nói với nạn ấu dâm, đó là một cái loại tội phạm mà thế giới đã lên án, thì việc mà truyền trao những cái kỹ năng sống để tự bảo hộ cho trẻ em á, không thể xem đó là vẽ đường cho hươu chạy. Nhiều trẻ em không hề biết và phân biệt được rằng đâu là một cái hành động chăm sóc của người mẹ khi rửa ráy cơ thể của mình lúc mình còn nhỏ, thỉnh thoảng là đụng vào những cái phần nhạy cảm, và đâu là một cái hành động của những người lớn, bao gồm là người thân, ở đây có thể là cha mẹ, cậu chú bác anh chị, hay là người bà con, hay là người làng xóm, cũng với những cái hành vi tương tự đó, nhưng lại với một cái dụng ý đó là biến trẻ em nó trở thành đó là cái sự hưởng thụ tính dục cho bản thân mình một cách đó là vô đạo đức và trái với luật pháp. Cho nên là trẻ em cần phải được hướng dẫn rằng thân thể của trẻ em là thiêng liêng, và cha mẹ đó mỗi khi mà vô tình rửa ráy con cái mà đụng đến những cái vị trí riêng tư thì cũng cần phải xin lỗi con em của mình và nhắc nhở nhân dịp đó rằng đó đây là cái phần bảo hộ quan trọng nhất mà các con cần phải nhớ. Nhưng mà mỗi khi người lớn dù là ai, nhân danh gì, ở cái chỗ vắng vẻ có những cái hành động sờ mó, đụng chạm, dù là vô tình hay cố ý, vào những cái chỗ riêng tư đó, ở những cái chỗ mà thường cả người nam lẫn người nữ đều phải mặc đồ lót đó, thì cần phải thấy rằng đó là cái sự vi phạm luật pháp. Và do đó các cháu đó cần phải có các hành động tự bảo hộ mình. Ở đây có nghĩa là hô lớn lên cầu cứu để cho những người lớn đó là bẽn lẽn xấu hổ về cái hành động mới bắt đầu của mình, mà chúng ta thường xem đó là gì, đó là dâm ô, và ngừng lại kịp thời để không có thể tiến đến những cái hành động nguy hiểm hơn, đó là giao cấu hay là cưỡng dâm hoặc là hiếp dâm với trẻ em. Như vậy thì các trẻ em nó cần phải được cha mẹ và thầy cô giáo dạy dỗ rằng đó là những vùng riêng tư không ai được quyền đụng đến ngoài trừ các trẻ em đó, là vì lý do vệ sinh cơ thể mình thì có thể chấp nhận được. Còn người lớn mà đụng vào dù với một cái lý do gì đó ngoài trừ là khám chữa bệnh thì được xem là vi phạm luật pháp vào cái tội ấu dâm. Ít nhất là kiến thức căn bản này đó là các học sinh và trẻ em nó cần phải nắm, bởi vì tự thân của trẻ em không thể biết được vấn đề này ngoài sự hướng dẫn của thầy cô giáo và các bậc cha mẹ. Nhân đây thì tôi cũng đề nghị là cái chương trình giáo dục giới tính ở trong nhà trường nó cũng nên nhấn mạnh đến những cái hành vi mà luật pháp đó là phân định tội hình sự rất là khác nhau. Thứ nhất là hành vi dâm ô. Hành vi dâm ô là những cái hành động bằng tay chân cụ thể, hoặc là người lớn đó dùng tay chân của mình sờ mó đụng chạm vào những cái vùng riêng tư của trẻ em mà không được sự đồng ý, hoặc là được sự đồng ý của trẻ em, hoặc là nhờ một người khác làm các cái công việc này, đụng chạm vào cái vùng riêng tư của trẻ em, hoặc là yêu cầu trẻ em dùng tay chân hay là miệng của các cháu đụng vào bộ phận riêng tư của người lớn hoặc là của một người nào khác, thì đều được liệt vào cái nhóm đó là dâm ô đối với trẻ em. Và tội dâm ô này đó ở cái mức độ nhẹ đó là có thể bị ngồi tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ở phạm vi nặng có thể ngồi tù từ 3 năm cho đến 7 năm nếu cái hành vi dâm ô đó xảy ra đối với nhiều trẻ em trở lên, hoặc là ở một mức độ là xảy ra thường xuyên hoặc để lại những cái hậu quả từ đó là nặng nề đối với các cháu. Còn ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì tội hình sự đó của luật Việt Nam á có thể kết án người đó cho đến là 12 năm tù. Như vậy chúng ta thấy là luật pháp Việt Nam rất là nghiêm khắc trong vấn đề trừng trị những hành vi dâm ô đối với trẻ. Như vậy là cái việc mà đụng chạm sờ bó thôi đã bị kết án tội và bị trừng phạt với cái khung hình tù nặng như thế. Thì chúng ta sẽ thấy các cái hành động bao gồm đó là giao cấu với trẻ em, rồi cưỡng dâm trẻ em, hiếp dâm trẻ em đó, thì tội hình sự đó lại còn nặng hơn nữa. Giao cấu đây đó được hiểu là gì? Là có sự đồng ý của trẻ em vị thành niên từ 16 tuổi trở xuống, mà người lớn tuổi đó đã thực hiện cái hành động là thỏa mãn tính dục giữa hai bên, thì tội hình sự trong tình huống này đó bị phạt đến 15 năm tù giam. Đang khi cưỡng dâm đối với trẻ em á là dùng các hình thức là áp lực, bắt buộc, hù dọa để làm cho các trẻ em á, vị thành niên chưa đủ trưởng thành á, sợ hãi quá mà phải đáp ứng cái hành vi là cung ứng tình dục để cho người lớn đó thỏa mãn. Thì như vậy đó thì tội này đó ở cái khung hình phạt nặng nhất là chung thân. Còn đang khi hiếp dâm dưới các hình thức khác nhau đó thì tội hình thức đó có thể là là tuyên án tử hình. Như vậy chúng ta có thể thấy là luật pháp Việt Nam, nhất là luật hình sự đó, là phân định các cái khung hình phạt đối với các cái hành động khác nhau: dâm ô, giao cấu, cưỡng dâm, hiếp dâm. Chính vì thế đó, không có lý do gì mà chúng ta ngại không hướng dẫn những cái phạm vi đó để cho các cháu thiếu nhi vốn chưa đủ trưởng thành về nhận thức đó, có thể hiểu rõ bằng sự trợ giúp của thầy cô giáo và cha mẹ ở nhà của mình, biết rất rõ đâu là các hành vi phạm pháp của người lớn, để các cháu có thể tự bảo hộ các cháu khi mà các cháu ở nơi vắng vẻ bị người lớn tấn công, bị dụ dỗ, rồi bị hăm dọa, bị gài vào một cái tình thế gọi là rất khó có thể mà tự mình thoát ra. Thế ra nhận thức được điều đó thì giúp cho các cháu là khắc phục được cái tình trạng là nạn nhân. Cho nên nói tóm lại, theo tôi đó, việc hướng dẫn giáo dục giới tính trong nhà trường cũng như là các kỹ năng phòng chống xâm phạm tình dục ở trẻ em là một nhu cầu không thể thiếu. Và làm được điều đó đó thì các cháu học sinh sẽ có cơ hội thoát ra khỏi tình trạng là nạn nhân của những cái tội phạm ấu dâm.
Dạ vâng, thưa thầy, thầy vừa nói rằng là cần giáo dục giới tính cho trẻ em đưa vào trường học, cũng như là cần dạy cho trẻ em những kỹ năng sống tự bảo vệ mình. Thì Thiện Tùng cũng nhớ rằng là gần đây thì có một số nhà sách, những công ty sách ở Việt Nam, họ đã dịch những cái quyển sách của nước ngoài về về giáo dục giới tính, đồng thời có những cái kiến thức kỹ năng để cho trẻ em trước hết là có thể bảo vệ mình. Và trong nước thì cũng có một số tác giả đã viết những cái cuốn sách về những cái kỹ năng phòng chống này, như là cái cuốn Cẩm nang giáo dục giới tính của bác sĩ Nguyễn Lan Hải, hay là cuốn Kỹ năng phòng vệ cho học sinh của tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy và một số tác giả khác. Thì hy vọng là trước hết là các bậc cha mẹ có thể tìm đọc được và đọc cùng con mình và chia sẻ dạy cho các con những kỹ năng như thế. Vâng, chương trình thì cũng vừa nhận được một câu hỏi của một khán giả gửi đến rằng là thưa thầy, các cha mẹ, chắc là thính giả này ở miền Bắc, thầy viết là các bố mẹ đang hết sức lo lắng và sợ hãi về nạn ấu dâm. Có người cho rằng là nếu người lớn sợ hãi thì sẽ không thể chống lại vấn nạn và vô tình đẩy trẻ em vào một lối sống nghi kỵ, xa lánh người khác giới. Xin thầy hãy bình giải ý kiến này ạ. Vâng.
Tôi cho rằng khi mình quan tâm với tư cách là cha mẹ đối với con người của mình á, thì chúng ta không cần biến cái sự quan tâm đó trở thành nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta hoàn toàn bất lực sau khi mình đã nỗ lực hết mình rồi trước một cái việc gì đó mà mình nghĩ rằng là mình sẽ được bảo hộ một cách rất là an toàn nhất, mà mình trở nên là bất khả kháng. Đang khi việc mà phòng chống ấu dâm á, là chuyện mà chúng ta có thể thực thi được, nó nằm ở trong tầm tay của các bậc cha mẹ và của các thầy cô giáo. Cho nên các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng đến độ là sợ hãi. Khi hướng dẫn các kỹ năng phòng chống nạn ấu dâm đó, thì các cha mẹ đó phải hướng dẫn một cách đó là có nghệ thuật, dùng các hình ảnh để minh họa. Ví dụ như khi nói đến đâu là vị trí vùng kín, thì hình là các cháu nam và các cháu nữ. Các cháu nữ đều có hai bộ phận, trên ngực và bên dưới vị trí háng, và các cháu nam thì chỉ có một vị trí thôi. Thì các cháu sẽ hiểu đây là những cái vùng cấm địa mà thậm chí cha mẹ còn không được quyền là đụng chạm vào những cái vùng đó, nếu không phải là cái hành động chăm sóc khi mà bị bệnh hoạn và thay quần áo trong lúc mà các cháu không thể tự mình đó là đủ sức làm việc đó. Còn đối với những người không phải là cha mẹ ruột thịt đó, thì không ai được quyền làm như thế. Cho nên là hướng dẫn những cái kỹ năng đó như là hai quyển sách bạn đã đưa ra, thì tôi cho rằng đó là các bạn sẽ mẹ sẽ đủ được các cái kiến thức cần thiết để giúp cho các em mình vượt qua. Và bằng cách này đó thì con em chúng ta sẽ sống một cách đó là thông dong tự tại, thoải mái thảnh thơi, thoát khỏi những cái nỗi ám ảnh và không bị những cái ám ảnh nghi kỵ rằng là bất cứ người lớn nào cũng có khả năng trở thành là tội phạm ấu dâm. Thì cái nhìn đó là cái nhìn rất là cực đoan. Người bị phạm tội ấu dâm chỉ là một thiểu số. Mặc dù một năm chúng ta có khoảng trên dưới 1.500 vụ ấu dâm được công bố, số lượng có thể là nhiều hơn thế, nhưng mà so với 90 mấy triệu dân đó thì số lượng người mà phạm tội ấu dâm vẫn là con số là nhỏ thôi. Cho nên đừng nên có cái thành kiến nghĩ rằng là tất cả những người lớn đều có cái khả năng mà rơi vào cái tội ấu dâm hết. Như vậy đó thì chúng ta sẽ trở thành là chủ nghĩa hoài nghi. Và lối giáo dục đó sẽ làm cho các cháu đó là nghi kỵ hết tất cả những người lớn, và có những cái hành vi là sợ hãi, dè dặt, xa lánh. Và như vậy đó nó tạo ra những cái khoảng cách xã hội, đó là đừng nên tránh. Ở đây chúng ta chỉ dạy những cái kỹ năng phòng tránh hiệu quả nhất thôi. Đó là khi mà các cháu bị dụ dỗ đi tới một cái chỗ vắng vẻ chỉ có hai người, đó là cháu đó và một người lớn nào đó. Thứ hai đó là những người dụ dỗ thì thường tìm kiếm những cái cháu ít được cha mẹ quan tâm, ít được chăm sóc, để là tặng quà, cho bánh kẹo, nhằm chứng tỏ rằng là mình là cái người nâng đỡ tinh thần và quan tâm đến các cháu, để các cháu dễ dàng thiết lập cái tình cảm thông và chấp nhận những cái lề nghị hoặc là những cái dụ dỗ vi phạm luật pháp sau đó. Thứ ba đó là yêu cầu các cháu làm hoặc là dùng tay chân là đưa những cái hình ảnh gợi ý về tính dục để cho các cháu bị kích thích, từ đó các cháu dễ dàng là chấp nhận cái tình trạng mà bản thân các cháu không hề muốn. Thì ít nhất là mình có những cái hướng dẫn kỹ lưỡng như thế đó, thì các cháu sẽ thấy rõ đâu là hành vi tội phạm của ấu dâm và đâu là sự chăm sóc của người thân và bác sĩ trong những tình huống mà các cháu không thể tự mình chăm sóc được. Thì tôi nghĩ rằng là bằng cách hướng dẫn cụ thể rõ ràng như thế thì các cháu không thể nào dẫn đến tình trạng nghi kỵ tất cả những người lớn được, và do đó các cháu sẽ sống một cách rất là hòa hợp với xã hội và cộng đồng.
Dạ vâng thưa thầy, khi mà một số cái vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện và được khởi tố trong thời gian gần đây ấy, thì ở trên báo chí và trên mạng, đặc biệt trên mạng xã hội thì đang dấy lên cái dư luận rất là gay gắt và quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là của những cái cha mẹ có con đang còn nhỏ tuổi. Và họ cũng nói rằng là cần phải dạy cho trẻ em những kỹ năng sống và biết tự bảo vệ mình trong những trường hợp mà không có người lớn đi kèm. Và cái điều mà câu hỏi của bạn Đức Giang, bạn này đến từ miền Bắc, có nói rằng là nếu như mà người lớn sợ hãi quá thì thậm chí là có thể vô tình đẩy trẻ em vào cái lối sống nghi kỵ, xa lánh người khác giới. Thì cái quan điểm này cũng được một nhà báo viết rằng là nếu không cẩn thận thì sẽ làm cho trẻ em là khi gặp những người lớn có những cái cử chỉ muốn âu yếm hoặc là chăm sóc thì các em có thể đứng cách xa hàng mấy mét. Vâng. Con quay trở lại một cái câu hỏi mà cũng là cái mối cũng là có lẽ là cái thói quen trong cái xã hội phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, tức là người Việt Nam xưa, nhất là những người lớn tuổi thì thường có thói quen là thấy một em bé nào mà nhỏ tuổi xinh xắn đẹp đẽ quá, béo tốt thì có thể là nựng hoặc là cấu véo rồi bình phẩm vào về những cái bộ phận trên người em đấy, những cái bộ phận nhạy cảm, và họ nghĩ rằng như vậy chỉ là đùa thôi, là gọi là thậm chí là nữ yêu thôi. Thế thì thầy nghĩ gì về cái điều này ạ? Liệu rằng là cái này có thay đổi thì thay đổi như thế nào?
Tôi cho rằng thiểu số những người lớn được anh nêu ra đó cũng chưa có cái kiến thức về thế nào đó là tội ấu dâm, thế nào là những hành động luật pháp nghiêm cấm và thế nào là những hành động âu yếm mà một người lớn dành cho một thiếu nhi tuổi bán bằng con cháu của mình. Đối với các hành động mà thương nựng niệu đó, thì chúng ta biết là nó phải dừng lại ở một cái vị trí nào đó trên cơ thể, chẳng hạn như là hôn ở trên trán, hay là víu má, hay là sờ đầu, hay là bắt tay, hay là ôm một cách thân mật. Thì những cái hành động đó nó được xem là cái sự quan tâm, thể hiện cái tình thương mà người lớn với vai trò là cha mẹ, chú bác, dì thím mợ hoặc là những người thân là dành cho những thế hệ là nhỏ hơn mình, ở đây là các cháu. Còn hành động mà đụng vào những cái vị trí riêng tư của các cháu nam hoặc là nữ đó, nó thuộc về là vi phạm luật pháp nên là nghiêm cấm. Do đó là những người lớn đó, khi mà thương yêu các cháu thì cũng không nên đó là chọc dở vào những cái vị trí riêng tư đó, để các cháu thấy rất rõ. Do đó là cái vùng cấm địa không ai được quyền xâm phạm vào và không có bị ngộ nhận với những cái hành động và là xâm hại tình dục về sau này. Thì từ đó là các cháu sẽ lớn lên với một cái nhận thức rất là rõ rằng sự thương yêu chăm sóc của người thân đó, nó thể hiện qua những hành động có giới hạn ở những vị trí được cho phép, ví dụ như tôi vừa trình bày. Còn vượt ngoài cái phạm vi cho phép đó thì cái đó là hành động là xâm phạm tình dục, là một cái tội phạm là cần phải được lên án. Thì bằng cách giáo dục như thế thì các cháu sẽ không phải xa lánh nghi kỵ, dè dặt, sợ hãi bất cứ ai, vì các cháu đủ sức để hiểu và phân biệt những điều đó. Thì tôi cho rằng là cách giáo dục như thế tại nhà và tại nhà trường đó là rất hữu ích cho tương lai hạnh phúc của các cháu.
Dạ vâng, có những câu hỏi chuyển đến từ những khán giả đang tương tác ở trên mạng, trên trang soha.vn. Đây có câu hỏi đến từ bạn Yến ạ. Thưa thầy, ấu dâm dưới góc nhìn nhà Phật thì phạm tội và bị phạt như thế nào? Câu hỏi này, và có một câu hỏi khác thì cũng con nghĩ là cũng có trùng nội dung của bạn Hải, là trong các loại tội như cách hiểu của Phật giáo thì tội xâm phạm tình dục trẻ em nặng như thế nào so với các tội khác? Đấy thì thầy có thể nói lại một chút về cái này được không? Tại vì cái câu hỏi này lúc đầu thì thầy cũng đã
trong giới luật Phật giáo đó có 4 tội nặng được gọi là tội Ba-la-di, Parachika trong tiếng Pali và Sanskrit. Thứ nhất á, là tội dâm dục, được gọi là tội tà dâm. Ha. Thứ hai đó là tội trộm cắp. Thứ ba đó là tội giết người. Đó. Thì đối với cái tội tà dâm á, thì cái định nghĩa của Phật giáo được hiểu như thế này nè: bất cứ những cái hành động về thỏa mãn tính dục nào không được thực hiện đối với vợ chồng hợp pháp thì đều được xem là tà dâm. Như vậy tà dâm nó được hiểu ở một cái nghĩa rộng nhất, đó là những hành vi tình dục đối với người không thuộc về vợ và chồng, những hành vi tình dục đối với những người thuộc tuổi con cháu của mình, hoặc là những hành vi tình dục đối với các loài động vật, hoặc là những hành vi tình dục đó, nó không được cái sự đồng tình của vợ chồng hợp pháp, mà mình lại gây áp lực để cho người đó bắt buộc phải thỏa mãn cái tính dục của mình trong lúc đó, thì đó đều được gọi chung đó là nghiệp tà dâm. Như vậy ấu dâm đó là một trong những cái nghiệp tà dâm rất là nặng mà đạo Phật lên án. Đạo Phật lên án. Như vậy thì bất kỳ ai giàu sống ở quốc gia nào mà vi phạm vào cái nghiệp ấu dâm này đó thì đáng bị lên án và bị trừng phạt một cách rất là thích đáng và nghiêm trọng giống như nhau. Thì như tôi đã nói khi nãy đó, là một tu sĩ mà phạm vào cái tội này đó thì bị chấm dứt cái cơ hội làm tu sĩ trọn đời. Thế là Đức Phật không cho phép người đó sám hối, cũng không cho phép người đó nỗ lực là thay đổi cái hành vi của họ để cho họ trở thành một người tu sĩ thêm một lần nữa. Họ có thể trở thành là người cư sĩ, sống một đời sống tốt đẹp, cao quý, sám hối, nỗ lực thôi, nhưng mà họ mất cái cơ hội và cái quyền vĩnh viễn trong việc làm tu sĩ. Thì đó chúng ta thấy là tội tà dâm nói chung hoặc là tội ấu dâm nói riêng đó, đó là những cái tội rất nặng mà cái việc mà phạm vào đó là đáng là bị nghiêm trị để đảm bảo được cái quyền sống một cách là an lạc hạnh phúc cho con người nói chung và cho trẻ em nói riêng.
Dạ vâng thưa thầy, thầy trong những phần câu trả lời trước ấy, thì thầy có nói rằng ở Việt Nam hiện nay thì đã có những cái hình phạt rất nặng nề cho những cái tội phạm mà xâm hại tình dục trẻ em, nhẹ nhất là cũng từ 6 tháng cho đến 3 năm tù với cái tội dâm ô với trẻ em, rồi với những tội nặng hơn có thể là 12 năm, 15 năm tù, rồi thậm chí là chung thân, rồi tử hình với những cái tội nặng nhất trong cái lĩnh vực trong cái khi mà trong cái nạn xâm hại tình dục trẻ em. Nhưng mà hiện nay thì cũng có quan điểm cho rằng là đối với cái tội phạm ấu dâm ấy, thì ngoài cái việc phạt tù thật nặng thì có thể là áp dụng cái cách là thiến hóa học. Vâng, bởi vì cái điều này, cái việc này thì có một số nước trên thế giới, nhiều nước trên thế giới họ cũng đã áp dụng rồi. Bởi vì là họ cho rằng là những kẻ phạm tội ấu dâm ấy, thì họ là tội phạm, nhưng mà trước hết thì có thể xem đấy là một cái bệnh lý, hoặc là chính những người đấy là cái nạn nhân đã từng bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Thế thì về cái quan điểm này thì thầy đánh giá như thế nào ạ?
Việc áp dụng khung hình phạt thiến hóa học đó, theo tôi được biết là đã được áp dụng ở một số nước phương Tây, điển hình như là Mỹ, Thụy Điển, Đức và một số nước khác. Còn riêng ở châu Á thì có Indonesia và Hàn Quốc. Ở một số nước ấy, thì người ta không bắt buộc phải thiến hóa học, và việc thiến hóa học nó chỉ nên áp dụng trong cái tình huống là phạm nhân là tình nguyện làm công việc đó, vì thấy rất rõ là họ không thể tự một mình nỗ lực khắc phục để vượt qua như cái câu chuyện mà anh đã nêu ra trong những câu hỏi ban đầu. Như vậy là những người như thế thì họ có nhận thức rất rõ là nỗ lực để vượt qua và nhờ xã hội và người khác đó là hỗ trợ cho mình vượt qua được cái nghiệp tồi tệ này. Đang khi đó thì về phương diện tội phạm học đó, thì người ta cũng nghiên cứu và thấy rất rõ là những người phạm tội ấu dâm có khuynh hướng là tái tội phạm rất cao, và cái khả năng mà khắc phục ở họ đó là rất kém nếu như họ không được hướng dẫn hoặc là không tự nỗ lực một cách triệt để để khắc phục được cái nghiệp này. Và từ đó đó thì một số nước như tôi đã nêu đã áp dụng phương pháp là hiến hóa học đối với phạm nhân ấu dâm. Hiến hóa học là một cách là nạp vào cái kháng hóc môn có tên gọi là testosterone, nói nôm na đó là hóc môn tính dục. Khi hóc môn tính dục bị kháng đến độ đó là nó trở về đó là âm, bị vô hiệu hóa hoàn toàn ở trong một con người, thì cái nhu cầu tính dục ở người đó sẽ được khắc phục ở một mức độ cao nhất, thậm chí là trong cái thời gian thuốc này còn có tác dụng trong cơ thể đó, thì hầu như là cái ý niệm về hưởng thụ tính dục nó cũng không có mặt. Và bằng cái cách đó đó thì một số nước phương Tây người ta nghĩ rằng là sẽ giúp cho phạm nhân ấu dâm đó không có cơ hội tái tội phạm, đang khi đó là họ đã nỗ lực hết cách rồi mà họ không có phật vượt và họ không chế năng được chính mình. Thì tôi nghĩ rằng là trong một số tình huống khi mà tính tái tội phạm xảy ra quá nhiều, và mỗi một lần tái tội phạm như vậy đó nó ảnh hưởng đến rất là nhiều trẻ em, để lại cái sự sang chấn tâm lý, những cái ảnh hưởng ám ảnh tâm lý rất là lâu dài, làm xấu cả cái cuộc đời và tương lai của các cháu, thì việc áp dụng là thiếu khoa học cũng có thể được chấp nhận. Nhưng mà để tiến đến cái việc mà cho phép đó đó thì luật hình sự của chúng ta cần phải được bổ sung. Hiện nay thì chúng ta thấy là điều 116 rồi 120 của luật hình sự Việt Nam đó đã nêu ra các khung hình phạt nhẹ nhất là 6 tháng và nặng nhất là có thể tử hình, cũng đã một phần nào đó có được cái sức mạnh của tính răn đe. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là cũng là hàng ngàn cái vụ ấu dâm vẫn xảy ra tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, cho thấy là sự răn đe đó vẫn chưa đủ sức để ngăn chặn được những cái nghiệp ấu dâm ở một số người mà họ đã tự nỗ lực mà không vượt qua được. Cho nên khi mà Quốc hội thông qua được những cái dự luật mới hoặc là những cái điều luật bổ sung vào cái việc cho phép là thiếu hóa học thì tôi cho rằng vẫn có thể chấp nhận được ở một mức độ nhất định nào đó. Tuy nhiên thì vẫn có một số luật sư cho rằng đó làm cái việc đó là vi phạm lại cái nhân quyền mà thế giới này đã lên án. Thực tế thì tôi không nghĩ vậy. Ở đây đó là khi mà một người được xem là tội phạm rồi có cái kết luận của tòa án rằng á cái hành động ấu dâm đó là một cái tội phạm nghiêm trọng, thì họ bị tước quyền công dân. Khi tước quyền công dân mà dựa vào những cái quy định của luật pháp cho phép và dựa vào cái lối sống của người đó, những cái hành vi tái tội phạm ảnh hưởng quá nhiều người ở nhiều nơi, thì việc áp dụng như thế đó là để đảm bảo được cái an toàn cho xã hội và nhất là cho các cháu, và để các cháu là chưa đủ sức để tự vệ mình. Cho nên chính vì thế mà một số nước phương Tây đã làm công việc đó. Các nước phương Tây như Mỹ thì người ta rất là tôn trọng về nhân quyền dưới chủ trương của Liên Hợp Quốc, thì không có lý do gì mà ta không cân nhắc vấn đề này khi mà đưa nó vào là luật cho phép là thiết hóa học. Cho nên ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là các nhà làm luật cũng nên suy nghĩ đến những cái giải pháp đó để ngăn chặn đối với một thiểu số những người mà cái khả năng gọi là tự nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua của họ là không thành công, thì việc là thiến hóa học có thể giúp cho họ không có bị rơi vào tình trạng tái tội phạm, có nghĩa là giúp cho họ không tạo ra tội lỗi tày trời đối với các trẻ em mà lẽ ra đó họ phải thương như là con cháu ruột thịt của mình.
Vâng thưa thầy, đấy cũng là cái quan điểm của một số luật sư, nhà làm luật, một số người nghiên cứu về luật pháp hiện nay. Họ nói rằng là nếu mà Việt Nam áp dụng cái thiến hóa học như đề xuất của một số các nhà hoạt động nhân quyền, nữ quyền, nhân quyền ấy, thì là có thể sẽ vi phạm cái nhân quyền và phạm vào tức là không đúng với cái hiến pháp năm 2013 của Việt Nam, bởi vì họ cho rằng là những cái án phạt hiện nay của Việt Nam đã đủ sức răn đe rồi. Nhưng mà đúng như thầy nói, với một số người mà họ nhận thức rằng đấy là tội lỗi nhưng mà vì một lý do nào đó có thể là do cái bệnh lý mà họ không thể vượt qua nổi. Vâng, thì chắc là phải áp dụng cái biện pháp đó, thiền tu học đó, bởi vì đấy thực ra cũng là giúp họ và giúp xã hội, đúng không ạ?
Tôi cho rằng á, khi mà áp dụng cái khung hình phạt là thiền hóa học á, thì cũng nên là áp dụng trong những cái tình huống đó là đặc biệt nghiêm trọng, chứ không phải là cho tất cả những tội phạm ấu danh. Đối với tình trạng mà đặc biệt nghiêm trọng đó, thì cũng nên có cái lộ trình áp dụng, vì thuốc thiếu hóa học đó nó chỉ có tác dụng có khi là 1 tháng, có khi là 2 tháng, và sau khi ngừng tiêm thuốc đó hay là uống thuốc đó đó thì cái nhu cầu tính dục đó nó sẽ trở lại bình thường thôi. Cho nên thiếu hóa học không có nghĩa là làm cho kẻ tội phạm là mất cái khả năng tính dục hoàn toàn, chuyện đó là không bao giờ thực hiện được, ngoại trừ là uống thường xuyên. Tôi vẫn chưa có cái cơ hội để nghiên cứu hết tất cả các cái luật pháp ở những nước cho phép thiếu hóa học, rằng đó là người ta bắt buộc á, kẻ phạm tội ấu dâm á, là 1 tháng phải uống thuốc hay chích thuốc là bao nhiêu lần, và áp dụng cái tình trạng đó trong bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm thì là được quyền là thoát khỏi cái sự giám sát này, để cho họ có thể là nhờ cái sự thiếu hóa học để tự khắc phục cái nghiệp xấu của bản thân mình, sau đó thấy mình tự vững rồi đó là không cần phải uống thuốc nữa, để có thể tự vượt qua một cách lâu dài. Có giống như những người bị mất ngủ, đầu tiên phải uống thuốc ngủ, sau đó là tự nỗ lực đó là ăn uống những cái thực phẩm có cái chất an thần tự nhiên, rồi rũ bỏ nỗi lo, rồi căng thẳng, sợ hãi, mệt mỏi, thì lúc đó là cái việc khắc phục mất ngủ sẽ thành công một cách trọn vẹn. Thì việc thứ các bạn cũng nên đó là áp dụng theo những cái tình huống nghiêm trọng cụ thể, và có một cái khung thời gian quy định cụ thể, chứ không phải là áp dụng trọn đời. Cho nên khi mà các nước tiên tiến như là Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc và ở châu Á thì có thêm Indonesia áp dụng, thì tôi nghĩ rằng đó là các nhà lập pháp ở những nước này người ta cũng đã cân nhắc đến những cái nhân quyền được đó là Liên Hợp Quốc chủ trương, và họ thấy là có thể là chấp nhận được trong vấn đề đó là giúp cho là kẻ tội phạm khắc phục được chính họ và vượt qua được cái nghiệp xấu nhất của họ, và việc đó là bảo hộ được cái quyền được sống an lạc hạnh phúc cho trẻ em, cho nên nó không đến nỗi như chúng ta suy luận rằng là nó vi phạm vào cái nhân quyền mà Liên Hợp Quốc đã cấm. Cho nên ở một mức độ tương đối hỗ trợ thì tôi nghĩ là có thể chấp nhận được, và chúng ta cũng nên có những cái quy định cụ thể là trong những trường hợp nào ở một mức độ đơn giản hơn, nhẹ hơn đó, thì tội phạm ấu dâm á cần phải có cái quyền ước được áp dụng thiền hóa học để giúp cho họ khắc phục vượt qua. Cho nên Việt Nam cũng nên đó là nghiên cứu về vấn đề này, mặc dù có thể từ đây cho đến lúc mà đưa nó ra thảo luận là còn một cái khoảng thời gian khá dài, nhưng mà thế giới đã có những nước làm với những cái thái độ rất dày dặn, thì Việt Nam cũng nên là nghiên cứu tại sao các nước khác ta cho phép được như thế mà Việt Nam mình lại không. Cho nên là cũng cần đặt ra hết tất cả những cái khả năng tốt và xấu của nó, để các nhà làm luật có thể bổ sung nếu thấy cần thiết, và cái sự cần thiết đó có thể ngăn chặn được những cái tình trạng tái tội phạm về sau này.
Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi của một bạn hỏi rằng là người phạm tội ấu dâm thì cần làm gì hết nghiệp chướng rồi chuộc lại lỗi lầm. Thì cái câu hỏi này thì thầy cũng đã trả lời rồi, và họ phải làm gì để thoát khỏi những ám ảnh bệnh hoạn. Thì rõ ràng như thầy vừa nói là nếu như mà có những kẻ phạm tội ấu dâm mà thực sự là họ là vấn đề bệnh lý, là chỉ là một cái ít trong cái số những kẻ phạm tội đấy mà thực sự là do vấn đề bệnh lý, thì rõ ràng là có thể cần phải áp dụng, và họ thấy rằng họ không vượt qua được thì cần phải áp dụng cái việc thiền hóa học. Vâng, thưa thầy, chương trình thì nhận được một câu hỏi
về vấn đề này đó. Trước khi anh đọc câu hỏi khác đó, thì tôi cũng xin chia sẻ đó là trong luật học Phật giáo đó, Đức Phật có rất nhiều phương pháp hướng dẫn các vị tu sĩ nỗ lực để chiến thắng bản năng tính dục. Vì tu sĩ Phật giáo đó có lẽ là tu sĩ rất là ngoại lệ trong các tu sĩ trên thế giới, nỗ lực là không hưởng thụ các hoạt động tình yêu và tính dục, và chuyển thể nó trở thành là lòng từ bi, thay vì chỉ phục vụ cho cái tình thương yêu của một gia đình gồm vợ chồng và con cái, thì người tu sĩ mở tâm từ bi mình ra đối với tất cả mọi người một cách là không có điều kiện, để chia sẻ những niềm vui và khép lại những nỗi đau. Và các phương pháp được Đức Phật dạy nó rất là thực tiễn, mà bất kỳ ai áp dụng vào cũng có thể khắc phục được cái nghiệp nặng về nghiện tính dục. Có nhiều người mặc dù đó là thực hiện tính dục đúng người, đúng chỗ, đúng luật, nhưng mà nặng về cái đó quá đó, nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là phá vỡ hạnh phúc gia đình. Ví dụ như một người chồng có nhu cầu đó quá cao, đang khi người vợ thì nhu cầu đó quá ít và đáp ứng không nổi, thì cũng dẫn đến tình trạng là ly thân hoặc là ly dị. Cho nên đó là đối với những người có nhu cầu tính dục quá cao, dẫn đến tình trạng là phạm tội ấu dâm hay là phạm tội hiếp dâm, thì việc đó là thực tập theo những điều mà Đức Phật dạy cho tu sĩ đó có thể giúp cho họ khắc phục vượt qua. Đức Phật đã dạy những điều như sau. Thứ nhất đó, là ăn chay trường. Bởi vì trong thực phẩm chay đó thì việc mà tạo ra các cái phản ứng tính dục, không một tính dục đó, nó rất là ít. Và ăn chay theo phong cách của Phật giáo Đại Thừa đó còn hạn chế luôn, cái là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, vốn là những thứ nó thuộc về thực đơn của thần tình ái. Mà người ăn vào đó, các mục tính dục nó được là sản sinh ra nhiều quá đó, thì nó đòi hỏi cái nhu cầu cao. Như vậy là việc ăn chay có phương pháp, chọn lựa những cái thực phẩm mà việc tái tạo ra cái hóc môn tính dục ít đó, sẽ giúp cho những người mà nghiện và nặng về tính dục đó, sẽ có thể khắc phục được cái tính bản năng của mình. Thứ hai, khi tiếp xúc với những người khác giới phái thì Đức Phật thường dạy đó, chúng ta có quan niệm tình thân, quán tình thân như sau: lớn tuổi hơn 20 thì xem người đó đó như là cha mẹ, lớn hơn 40 đó xem như là ông bà, nhỏ hơn 20 đó xem như là con, nhỏ hơn 40 xem như là cháu, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi xem như là em út. Và bằng cái việc là quán tình thân như thế này đó, thì khi mà mình khởi lên một cái ý niệm xấu là muốn là thỏa mãn cái hành vi dâm ô hay là giao cấu, hiếp dâm và cưỡng dâm đối với một cháu thanh thiếu niên nào đó đó, thì lúc đó chúng ta nghĩ rằng là tôi đang làm cái hành động sai trái và dơ bẩn này đối với đứa con ruột thịt của tôi, thì tự động với cái lương tâm trong sáng lúc này đó, nó làm cho chúng ta xấu hổ và dừng lại. Và đây là cái cách để cứu giúp cho người nghiện về tính dục đó, là có thể là ngăn chặn được cái hành vi phạm pháp của mình. Cho nên quán tình thân đó, nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được khá ấn tượng. Thứ ba đó là khi tiếp xúc với người khác giới phái thì Đức Phật yêu cầu là chỉ dừng lại ở phạm vi của công việc thôi. Công việc của công ty, công việc của gia đình, công việc của cá nhân. Và đừng để cho cái công việc đó nó trở thành như là một cái cớ để mà cái sự gặp gỡ đó diễn ra được thường xuyên, không cần thiết. Nhất là ở những nơi vắng vẻ. Thì bằng cách này đó thì giờ là người mà nghiện tính dục và phạm tội dâm nó sẽ không tạo cái cơ hội cho mình dụ dỗ những cái cháu vị thành niên đến những nơi thanh vắng để có thể có những cái hành động là vi phạm luật pháp, là xâm phạm tính dục đối với các cháu. Do đó phải hết sức tự ý thức vấn đề này để mà mình tự nỗ lực khắc phục và vượt qua. Thứ năm á, là khi tiếp xúc với một con người thì chỉ đơn thuần xem người đó là một con người, chứ đừng có thấy người đó là con người giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba, OMO hay BD. Khi mà mình nghĩ cái ý thức giới tính đối với một người nào đó dù là nhỏ tuổi hay là lớn tuổi hơn mình đó, thì cái nhu cầu mà hấp dẫn tính dục đó, và hấp dẫn giới tính đó, nó sẽ được phát sinh. Còn là mình chỉ nghĩ đó, đây là một con người, tôi đang tiếp xúc với một con người và con người đây là con người phi giới tính, thì tự động cái nỗi mà ham thích giới tính thôi thúc ở bên trong mình như một bản năng đó, nó sẽ không có cơ hội xúc tác để mà phát sinh. Mà nếu nó đã nổi dậy rồi đó thì nó cũng nhờ cái nhận thức chỉ đơn thuần là một con người này đó để nó khép lại. Và do đó cái người nặng về tính dục sẽ có thể nỗ lực khắc chế được bản thân mình. Kế tiếp đó, thì Đức Phật cũng dạy là chúng ta cần phải dùng phương pháp thay thế. Tức là trong cuộc sống nó có nhiều cái phương tiện để giải trí, và tình yêu về tính dục chỉ là một phương tiện chứ không phải là tất cả. Cho nên ngoài giải trí tính dục vốn là nhu cầu của đời sống vợ chồng về giới tính, thì chúng ta có những cái giải trí cao quý khác, như là tìm những cái hạnh phúc nội tỉnh, tìm những giá trị tinh thần, những hoạt động văn hóa, những hoạt động tri thức, hoạt động tôn giáo, tâm linh, những cái hành động phụng sự vô ngã vị tha, đều có thể mang lại cho con người những cái niềm vui hạnh phúc lớn. Thậm chí nó còn lớn cao hơn cả là hạnh phúc của sự thỏa mãn tính dục mà vốn nó mang tính điều kiện. thì bằng cách thay thế cái cấp độ hạnh phúc cao hơn hoặc là có giá trị tương đương, thì cái người mà nghiện về tính dục và nghiện về việc đó là hưởng thụ tính dục với trẻ em vị thành niên đó, sẽ cố gắng là dành thời gian cho các hoạt động này. Thì từ đó đó, cái nhu cầu hưởng thụ tính dục một cách phi pháp đối với các trẻ em đó sẽ không có cơ hội là được thực hiện. Ngoài ra đó thì theo lời Phật dạy đó, thì người muốn vượt qua được nghiệp về tình dục đó, thì cũng cần phải là hướng tâm mình về những cái giá trị là cao quý ở trong đời, để đề cao cái tinh thần là sợ hãi về các hành động xấu mà mình có thể gây lại cho người khác, rồi đề cao cái cảm giác là mặc cảm và tội lỗi nếu mình đã lỡ tạo vô tình hay cố ý với một người nào. Thì ý thức là xấu hổ và sợ hãi nó sẽ giúp cho chúng ta là đẩy mạnh cái lương tâm và phát triển nhân cách để chúng ta cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy chúng ta soi gương nhân cách bằng cách là hỗ trợ giúp đỡ của người khác. Có nhiều người đó là ta đã nỗ lực hết bản thân mình rồi, nhưng mà cái tính bản năng ở trong con người đó nó quá cao. Các hậu môn tính dục ở trong người đó, dầu là không có ăn các loại thịt cá nhiều hay là hành hạ tỏi ăn cường nhiều, nhưng mà nó vẫn là quá cái mức chịu đựng. Thì từ đó người ta dễ dàng là có những cái đòi hỏi về tính dục thỏa mãn với những trẻ vị thành niên. Thì ít nhất là những người đó đó cần phải cảm thấy mình ghi tạo một ý thức là sợ hãi và xấu hổ đó, để cho ta khắc phục và vượt qua. Còn trong khi mà mình đã nỗ lực làm hết tất cả những điều mà như Phật đã dạy rồi mà vẫn cảm thấy là không thành công, thì tốt nhất trước khi mình trở thành là một kẻ tội phạm, hãy tình nguyện là thiến hóa học trong những cái dịp mà mình biết là vào ngày đó, giờ đó, tháng đó đó, cái nhu cầu tính dục rất cao, thì lúc đó chúng ta sẽ được khắc phục. Và ngoài những cái ngày giờ mà nó không có những cái thôi thúc đó đó, thì chúng ta không cần phải uống thuốc, thì lúc đó chúng ta trải nghiệm cái hoạt động tính dục đó đối với vợ chồng hợp pháp. Thì đây là những cách mà tôi cho rằng đó là người tại gia nói riêng và tất cả mọi người nói chung, nhất là những người nặng về tính dục á, cần tham khảo học hỏi để có thể khắc phục được cái yếu kém bản năng về tính dục và cái nhu cầu hưởng thụ nó một cách phạm pháp đối với trẻ em, để chúng ta không trở thành là một kẻ tội phạm.
Vâng, đấy là với những người mà họ thực sự là có cái bệnh lý và họ nhận thức được đấy là cái điều tội lỗi, và nhưng mà nhiều khi có một số trường hợp họ không thể vượt qua được. Vâng, thì con nghĩ rằng là những cái lời dạy của Đức Phật thì mọi người cũng có thể áp dụng để chuyển hóa cái bản năng, cái phần con trong cái con người của mình để trở thành người hơn. Vâng, thưa thầy, có một câu hỏi đến từ bạn tên là Đức ạ. Bạch thầy, đúng hôm nay thì một tội phạm ấu dâm người Việt ở nước ngoài, cũng là một diễn viên nổi tiếng, đã ngang nhiên lên Facebook post lên một cái thông tin tuyển học sinh học viên là những cái em thiếu niên ấy, nhi đồng đã, thì khiến nhiều người rất bức xúc. Con rất căm giận, chỉ ước ao là trừng trị đối tượng chơi trẻ này một cách thậm thệ. Vâng, nhưng mà con biết sân giận cũng là gần với tội ác. Thì xin thầy cho con lời khuyên làm sao để nguôi được nỗi bức xúc này mà vẫn giúp được nhiều người tránh xa được cái người này, tức là vẫn không im lặng mà vẫn lên tiếng đấy, nhưng mà làm sao lại tránh được ạ, mà nguôi được cái cơn giận này ạ?
Trước nhất là tôi bày tỏ sự cảm thông đối với những người giận dữ dành cho những kẻ đã từng phạm tội ấu dâm. Bởi vì cái tình thương yêu dành cho trẻ em quá lớn đi, và không muốn trẻ em nào trở thành là nạn nhân của bất kỳ một kẻ tội ác nào. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy đó, Phật giáo thì có cái sự rộng mở về từ bi, cho nên Đức Phật đã dạy học thuyết chuyển nghiệp. Thì những người phạm tội ấu dâm nói riêng và những tội phạm hình sự nói chung đó, cũng có cái cơ hội đó làm mới chính họ và có cái khả năng để làm thành công việc đó. Cho nên là khi mà cái bản án hình sự đối với bất kỳ một cái là phạm nhân nào đã được kết thúc, thì cái quyền công nhân của người đó đã được trao trả lại một cách trọn vẹn. Thì luật pháp đó, nghiêm cấm chúng ta không nên có những hành vi phân biệt đối xử. Bây giờ họ đâu còn là kẻ tội phạm nữa. Tuy nhiên cũng có những cái tình huống đó, ở tại quốc gia A thì cái hành động đó được xem là tội phạm. Ở quốc gia B đó thì người ta không áp dụng tương tự. Khi mà tội phạm đó đã được tuyên bố kết thúc thì trở lại quốc gia của người đó đang cư trú đó, thì người đó không được liệt vào danh sách là một kẻ tội phạm. thì lúc đó chúng ta cũng không vì thế mà bày tỏ cái sự căm tức, bởi vì tất cả chúng ta phải tôn trọng luật pháp, và luật pháp á là cao nhất, nó là cái hệ quy chiếu mà chúng ta cần phải tôn trọng. Từ góc độ Phật giáo á, thì tôi cũng kêu gọi trước nhất á, những kẻ mà đã từng phạm tội ấu danh, dầu là đối với người dân nước lã hay là đối với các cháu thiếu nhi là con cháu của mình, thì cần phải có cái rất lương tâm lớn, có những cái nỗ lực lớn để khắc phục và vượt qua chính mình. Nếu mà mình vượt qua không nổi thì ít nhất là nên tình nguyện áp dụng với là thiết hóa học để mình không trở thành là kẻ đe dọa hạnh phúc của bất cứ các cháu thiếu nhi nào. Điều thứ hai tôi cũng tha thiết kêu gọi là xã hội cộng đồng đó là có lòng từ bi, ta trao cho những kẻ đã từng có một cái quá khứ xấu xa đó một cái cánh cửa để họ trở thành một con người mới, một người tốt hơn. Thì đạo Phật đó là cuộc sống ấy, nó nằm ở hiện tại này, quá khứ đó là một kinh nghiệm thôi, và có nhiều người đó là có thể thay đổi được cái quá khứ của họ. Nhưng tại sao chúng ta lại phải định kiến một cách là quá nghiêm khắc rằng á hễ anh chị đã từng là phạm tội ấu dâm rồi thì dĩ nhiên về sau anh chị sẽ không có cơ hội để làm một cái việc gì đó tốt đẹp cho cuộc đời. Thì cái nhận thức đó thì tôi nghĩ rằng là rất là cực đoan và nên tránh. Thì tuy nhiên đó, về phương diện xã hội cộng đồng đó, thì những người sau khi mãn cái hạn tù do phạm tội ấu dâm thì cũng cần phải có một cái thời gian nhất định để cho cái dư luận xã hội nó được lắng dịu xuống. Mà luật pháp đó thì không xem mình là tội phạm nữa sau khi mình được kết thúc cái khung hình phạt đó, nhưng mà xã hội thì người ta không dễ dàng bỏ qua, cho nên cũng phải hết sức khéo léo và cũng cần phải bày tỏ cái lòng ra rất ân hận của mình. Một cái lời xin lỗi nó cũng không mắc bác vào đâu. Nếu mình biết đó là xin lỗi xã hội cộng đồng, khi mà mình có cái vai trò xã hội lớn thì cái niềm tin của người ta đặt vào mình cũng rất là cao. Cho nên cái tính tội phạm trong trường hợp ấu dâm sẽ làm cho đó là toàn bộ niềm tin nó bị sụp đổ. Thì thật ra đó, cái người mà phạm tội này đó cần phải bày tỏ cái sự ray rứt và mong xã hội cộng đồng nó trao cho mình một cái cơ hội để làm mới chính mình. Thì tôi nghĩ rằng là cái hành động đó sẽ giúp cho đó là mọi người đã bớt đi cái sự căm phẫn, và sau một thời gian lắng dịu á thì việc là nỗ lực gây tạo sự nghiệp của người đó sẽ không còn những cái thành kiến và định kiến quá khứ áp đặt lên nữa, thì lúc đó người đó sẽ có một cái tương lai nỗ lực tươi sáng hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái căm phẫn có thể nó phát xuất từ cái tình trạng là do vì đương sự sau khi mãn hạn tù á là không có những cái hành động cần thiết lẽ ra phải làm mà người biết đến đó người ta trông đợi, cho từ đó người ta dẫn đến cái sự căm phẫn quá lớn đi. Tuy nhiên là ở góc độ xã hội đó thì chúng ta cũng nên rộng lượng, tha thứ và bỏ qua những hành vi phạm pháp, và khi người ta đã hết rồi đó thì chúng ta cũng nên trao cơ hội cho người đó làm mới chính họ, chứ không nên nhìn một người nào đó hiện tại này bằng cái hình ảnh quá khứ của người đó, vì như thế đó là bất công. Cho nên lên án tội phạm ấu dâm, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng khích lệ những hình thức là thay hình đổi dạng về nhận thức, rồi thay hình đổi dạng về chuyển nghiệp, thay hình đổi dạng về lối sống, thay hình đổi dạng về hành vi, để cho người đó chứng tỏ với cuộc đời rằng là từ cái thời khắc đau khổ mà tôi bị phạm pháp, bị nghiêm trị kết thúc rồi đó, thì tôi trở thành một con người hoàn toàn mới, và việc đó là có thể thực hiện được. Nên cũng mong xã hội cộng đồng có cái lượng thứ để giúp cho những người đó đã từng tội lỗi đó có được cơ hội quay đầu về bờ. Mặc dù cái sự quay đầu về bờ đó nó trải qua một cái giai đoạn khá dài. Có nhiều người đó là người ta có thể là tiêu tan sự nghiệp trong nỗ lực là quay đầu hướng về bờ. Có nhiều người ta có thể là khổ đau quá ta tự tử, mặc cảm quá người ta có thể tự tử để mà tự trừng phạt mình. Nhưng mà cũng có nhiều người rất bản lĩnh vượt qua những cái dư luận, những cái lên án rất là khe khắt của xã hội để họ tự chứng minh họ đã làm mới, đã chuyển nghiệp, đã thành công, để mong sự lượng thứ của mọi người và mong có sự tốt đẹp nhất định xảy ra đối với những tội phạm ấu dâm nói chung và người được nêu ra trong câu chuyện nói riêng.
Vâng, thưa thầy, như vậy là khi mà chúng ta nhận thức được đấy là một cái thực trạng, cũng như là nhận thức được cái nỗi giận của mình thì đấy cũng là một cái thực tế, nhưng mà đồng thời thì chúng ta vẫn sẽ có những cái cách cái nhìn rộng mở, rộng lượng hơn với những kẻ đã buông dao, đúng không ạ? Vâng. Và sẽ tạo điều kiện cho họ trong những cái sự hối lỗi, hối cải của họ để họ quay về với cuộc sống chung của xã hội khi mà họ đã trả giá bằng chính luật pháp đã quy định, đúng không ạ? Vâng, thưa thầy, có một câu hỏi chắc là đến từ một vị tử hoặc là một người rất quan tâm đến đạo Phật. Bạn này tên là Giang, bạn hỏi là Thưa thầy, chúng ta đã hiện có nhiều khóa tu trong các nhà chùa cho các Phật tử nhỏ tuổi. Vậy thì với thực tế hiện nay, theo thầy thì có nên là đưa thêm các chương trình giáo dục giới tính, rồi kỹ năng sống, tuyên truyền về phòng chống xâm hại cho các em không ạ?
Hiện nay thì theo tôi được biết á, là sinh hoạt giới trẻ trong Phật giáo đó thì chưa có những cái hoạt động giáo dục giới tính, và tôi nghĩ là nó cũng chưa thật sự cần thiết, vì giáo dục giới tính đã được thực hiện ở phần lớn ở trường học rồi, và ở tại nhà đó là cha mẹ đó nên là thầy cô giáo về giáo dục giới tính và đạo đức cho các em của mình, cũng như là thầy cô giáo về kỹ năng sống cho con em của mình. Còn tại nhà chùa đó thì chủ yếu là thông qua các khóa tu hay là những cái sinh hoạt giới trẻ đó, thì các cháu thanh thiếu niên sẽ được học những cái kỹ năng sống, kỹ năng đạo đức, kỹ năng tự lập, kỹ năng là xây dựng nghề nghiệp, kỹ năng là tạo dựng hạnh phúc. Thì trong những cái kỹ năng đó thì việc đưa vào những cái kiến thức tự phòng chống tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em là rất là cần thiết. Còn giáo dục giới tính nói chung ở một phạm vi quá rộng á thì nó có thể nó trốn quá nhiều thời giờ và nó cũng chưa thật sự cần thiết lắm. Do đó tôi nghĩ là tại chùa Giác Ngộ trong những cái khóa tu tuổi trẻ sắp tới mà mỗi tháng nó diễn ra vào ngày chủ nhật một lần đó, thì tôi sẽ đưa cái chương trình là phòng ngừa tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em để cho tất cả các cháu hiểu được, và thông qua cái sự hiểu biết của các cháu đó, các cháu có thể truyền thông tin hữu ích này để cho bạn bè của các cháu, nhờ đó cái tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em đó sẽ được đó là hạn chế một cách tối đa. Theo đó đó là các gia đình sẽ không còn phải là khổ đau mặc cảm vì tình trạng con em của mình bị lạm dụng tình dục bởi những người lớn thiếu nhân cách phạm luật pháp.
Vâng thưa thầy, trong nhiều năm thì thầy đã an ủi, có thể gọi cái từ nó hiện đại là tư vấn, chia sẻ nỗi khổ niềm đau với rất nhiều người thì tìm đến chùa Giác Ngộ và tìm đến thầy. Thế thì không biết là thầy đã bao giờ gặp cái trường hợp bị xâm hại tình dục hay lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, và họ tìm đến thầy và họ có kể họ đã vượt qua như thế nào không ạ?
Thì trong 15 năm tư vấn cho các Phật tử đó, thì tôi có lắng nghe được hai câu chuyện rất là đau lòng. Câu chuyện thứ nhất á, là một thanh nữ đã ở tuổi gần U30 và bị cái ám ảnh tâm lý, bị hiếp dâm bởi cái người cậu ruột của mình từ hồi nhỏ, lúc mà cháu gái này là chưa có khả năng là tự phòng vệ. Và cái nỗi khổ niềm đau đó cháu đã chất chứa trong lòng đó là đến nhiều năm trời, cho đến lúc mà gặp tôi thì có người mẹ thì cháu mới bày tỏ ra, chứ còn trước đây người mẹ cũng không biết là tại sao đứa con gái của mình nó trở nên rụt rè, ít nói, rồi sợ hãi đàn ông, ít giao tiếp, có một cái gì đó rất là lạ lẫm mà không có lý giải được. Thì người mẹ thì quá bận rộn với cái công việc buôn bán cho nên là rồi người mẹ cũng bỏ qua, cho đến lúc mà cái nỗi khổ đau nó lớn quá thì hai mẹ con mới đến chùa để nhờ tư vấn. Thì tôi đã mời người mẹ ra khỏi cái phòng tiếp khách để cho cháu gái này đó mạnh dạn chia sẻ và trình bày, thì mới biết là cháu là nạn nhân của hiếp dâm khi cháu còn ở tuổi vị thành niên. Thì tôi mới tư vấn tâm lý giúp cho cháu nhận thức là vượt qua được cái nỗi ám ảnh đó. Thứ nhất á, là cần phải nhẩm ở trong đầu rằng tất cả những người nam mà ta có cơ hội gặp được ở trong đời, dù là người thân hay là người dưng, đều không phải là kẻ tội ác đã hiếp dâm mình hồi nhỏ. Thì thường cái ám ảnh tâm lý đó là gì? Người nam hiếp dâm tôi thì tất cả người nam khác cũng có cái cơ hội như thế, và do đó tôi dè dặt, tôi phòng hộ, tôi dè phòng để tôi khỏi trở thành là nạn nhân lần thứ hai của bất kỳ một người nam nào. Thì cái phòng hộ đó thì nó có thể thông cảm được, nhưng mà lối suy nghĩ đó dẫn đến cái sự dè dặt sợ hãi tất cả người đàn ông đó là một cái ám ảnh cực đoan mà tự thân của nạn nhân là rất khó có thể được vượt qua, cho nên càng phải sự nhận được cái sự trợ giúp và là thích hợp. Tôi yêu cầu cháu ấy là nhẩm điều đó thường xuyên. Và thường khi mình nhẩm hay là tự giám thị một cái nội dung nào đó đó, thì chúng ta đã nạp vào trong nhận thức của mình một cái lệnh điều khiển. Và lệnh điều khiển này có cái chức năng là tự điều chỉnh những cái hành động sai của chúng ta sau đó, ít nhất là dưới mức độ là cảnh báo. Ví dụ như là khi sau này cháu ấy gặp một người nam nào đó xa lạ đi, cháu ấy bắt đầu sợ hãi, lo lắng rằng là người này có thể hiếp dâm mình như là người cậu ruột của mình, cho nên cháu ấy tự phòng hộ, không dám giao tiếp. Thì lúc đó cháu ấy sẽ nổi lên một cái nhận thức rằng là tất cả những người nam mà tôi gặp trong đời đều không hẳn là người cậu đã từng hiếp dâm tôi. Thì lúc đó cái nỗi sợ hãi này sẽ được ngăn chặn lại, và người đó nó sẽ không còn nữa là lo lắng nữa, dè chừng nữa, để có mối quan hệ xã hội bình thường với những người không phải là kẻ là phạm pháp. Thứ hai đó, cháu ấy cũng cần phải tham gia những cái hoạt động xã hội như là các câu lạc bộ cùng nhóm lứa tuổi, có những cái sinh hoạt rất là lành mạnh để trải nghiệm những cái niềm vui ở cái tuổi thanh xuân. Và khi mình trải nghiệm càng nhiều những cái niềm vui đó, vào trong đời sống đó, thì lúc đó cái nỗi ám ảnh đó, nó sẽ ít nhất là được khoanh vùng lại tạm thời ở một mức độ nào đó. Về lâu về dài đó, khi mà niềm vui nó được dâng cao thường xuyên hơn, bền vững hơn á, thì cái nỗi đau khổ như là một cái vết đen ở trong quá khứ đó bắt đầu nó được là triệt tiêu và được loại trừ. Và thứ ba đó là những người thân cha và mẹ cần phải nâng đỡ tinh thần, lúc nào cũng đứng vào cái thế là ủng hộ cho nạn nhân, để nạn nhân cảm thấy là mình đó là được bảo vệ, mình là được chăm sóc, được quan tâm, được thương yêu, cho nên cái nỗi khổ niềm đau đó nó có thể được sớm kết thúc. Và thứ tư đó, thì tôi cũng đã đề nghị người mẹ đó nên là mạnh dạn gặp người cậu, tức là em hoặc là anh ruột của mình, nói rõ về cái tội lỗi mà họ đã từng tạo ra cho cháu của mình, tức là con của bà, và phải mạnh dạn đến xin lỗi với một cái hình thức nào đó, nhận lỗi để cho nạn nhân đó cảm thấy là mình đã được xin lỗi, cho nên dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Thì cái sự tha thứ bỏ qua đó sẽ giúp cho nạn nhân đó là vượt qua được cái mặc cảm tâm lý lâu dài. Tuy nhiên là cái phần này là rất khó thực hiện, bởi vì những kẻ thủ ác á, thì luôn luôn á, là biện hộ cho mình, bào chữa cho mình, rồi thậm chí là phủ định, thủ tiêu chứng cứ để không bị rắc rối về luật pháp. Cho nên ít nhất là có những cái cuộc nói chuyện đó để cho nạn nhân á, thấy rất rõ là người mẹ, người cha, người thân đã làm việc với kẻ thủ ác rồi, từ đó về sau đó thì không có một hành vi tương tự nào từ đó có thể xảy ra nữa. Thì lúc đó cháu ấy nó sẽ cảm thấy hài lòng hơn và có thể nỗ lực khắc phục để vượt qua. Thì sau 2 năm tư vấn đó, thì thỉnh thoảng cháu này có đến chùa sinh hoạt cùng với mẹ, thì tôi đã hỏi, thì cả mẹ con đều trả lời đó là đã vượt qua được cái mặc cảm xấu hổ đó và mạnh dạn tiếp xúc với mọi người, trong đó có những người nam khác giới phái. Thì đó là một cái sự kiện tôi tư vấn rất là đau lòng. Thì qua sự kiện này tôi cũng thấy rất rõ đó là trẻ em là chưa đủ nhận thức, thì thường nghĩ rằng là người lớn là người bảo hộ mình, thương yêu mình, chăm sóc mình, cho nên bất cứ một cái hành động sai lầm nào của người lớn đối với các cháu đó trở thành một cái nỗi ám ảnh lớn, không chỉ là cái tình trạng là ấu dâm không đâu, mà đối với những cái hành vi ứng xử chửi với, la rầy, mắng nhiếc, nó không có phù hợp với cái phong cách giáo dục khôn ngoan đó, thì đều để lại những nỗi ám ảnh khó quên. Cho nên là người lớn chúng ta phải ý thức việc đó, để chúng ta không lạm dụng cái quyền làm người lớn tạo ra những cái hành động gì đó mà những người con cháu của chúng ta sẽ bị rai rứt, ăn hận, rồi sợ hãi, lo lắng, bất an lâu dài. Thì cái đó là điều rất là nên tránh. Một cái tình huống thứ hai đó, thì một bé trai bị một người thân BD đã có những hành động dâm ô, rồi cháu đó dùng dãy kháng cự, thì bị người thân này đó là hăm dọa giết nếu như là cho bất cứ một người nào biết. Thì sau này thì cậu bé thấy là mình trở thành nạn nhân quá lâu dài, cứ mỗi lần mình sợ báo cho người khác đó, là cái tình trạng tai hại nó có thể đến với mình đó, thì mình lại bị trở thành là lợi dụng nữa. Thì đến lúc đó là cháu ấy cần phải nói cho người thân, thì người thân đó là đã báo cho luật pháp, và luật pháp cũng đã nghiêm xử cái người thân này. Thì trường hợp đó thì cái ám ảnh tâm lý đó, đối với cháu trai này nó cũng rất là lớn. Cháu trai cảm thấy là cuộc đời của mình mất đi niềm tin ở những người thân, mất đi niềm tin ở những người là có cái hình dáng, lời nói hay là ứng xử na ná gần giống với cái kẻ đã từng tạo ra tội phạm này. thì việc tư vấn tâm lý để giúp cho cháu trai này đã vượt qua nó cũng phải hết sức là kiên nhẫn. Bởi vì cái cám ảnh ở tuổi thơ đó nó thường là kéo dài đến vài chục năm, mà nếu không là nỗ lực là khắc phục kịp thời thì khi cái tình trạng này nó đã xảy ra vài năm rồi, cho nên nỗ lực khắc phục đó không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên khi mà lâm vào hoàn cảnh như thế là các bậc cha mẹ người lớn là chúng ta không nên nản lòng thất chí, không bỏ cuộc nửa chừng. Chúng ta phải nỗ lực là nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn làm thế nào để tháo mở cái nỗi ám ảnh tâm lý đó, để cho người thân của chúng ta đó là sống một cách đó là hồn nhiên trở lại, vui tươi trở lại, hạnh phúc trở lại, thì lúc đó cái ám ảnh này mới được xem là kết thúc. Cho nên qua hai câu chuyện này đó thì tôi cũng muốn nhắn gửi đến các bậc cha mẹ là thà chậm già một chút, thà ít già một chút để có thời gian dành cho con em của mình nhiều hơn, những cái mâm cơm gia đình, rồi những cái kinh nghiệm sống, rồi kỹ năng sống, rồi nhân cách đạo đức. Cha mẹ là phải là thầy cô giáo trực tiếp là để nhắc nhở cho con em, rồi cho con em những bài học tự bảo vệ mình, tự phòng hộ mình, để sau này chúng ta không phải ra trước hối hận bất cứ một cái điều gì. Bởi vì trẻ em nó cần được bảo hộ lớn, bởi vì trẻ em không thể tự giúp đỡ cho mình, mà người thân chúng ta mà bỏ lơ rồi sau này đó thì cái việc hối hận nó cũng trở nên là quá muộn màng.
Dạ vâng, thưa thầy, cũng qua cái hai câu chuyện mà thầy vừa kể thì làm Thiện Tùng nhớ đến cái cuốn sách mà Thiện Tùng cũng mới đọc, là cuốn tự truyện Là Cát Hay Là Ngọc của một cô gái người miền Tây, cũng bị người thân của mình lúc đấy cũng là cái người có chức có quyền lạm dụng nhiều năm trời, và cuối cùng thì cô cũng đã vượt qua, cô đã vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau đó, và cũng là một cái duyên cô tìm đến với đạo Phật, và từ đó thì cô đã hiểu ra nhiều cái lẽ đời, lẽ sống của chính cô, và là giúp cô nhìn nhận lại những cái nỗi khổ niềm đau mà cô đã trải qua. Và con cũng có một cái trao đổi nhỏ nữa, tức là với những cái người mà họ biết rằng là có thể là bình thường cái ông dâm là tội ấy, nhưng mà nhiều khi là mà họ bị những cái gọi là ám ảnh, hoặc là họ là ví dụ như là lạm dụng rượu chẳng hạn đấy, thì nhiều khi là với một số trường hợp là lạm dụng rượu thì chính người thân lại mất hết cái lý trí đi và lại xâm hại chính những cái con cháu của mình, thì con nghĩ là chắc là cái việc nghiêm cấm hoặc là lạm dụng rượu bia hoặc là những chất gây nghiện thì cũng phải rất là còn quan trọng, đúng không thầy?
Điều đó rất là đúng. Cho nên trong năm điều đạo Đức Phật dạy đó, thì điều thứ năm Đức Phật nghiêm cấm sử dụng ma túy và rượu cũng như là các chất gây sai, mặc dù nó không phải là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tội phạm. Người uống rượu, nghiện rượu, nghiện các hình thức ma túy tổng hợp á, sẽ bị kích thích, và lúc đó cái hormone tính dục nó được là xúc tác mạnh, dễ dẫn đến những hành vi mất lý trí, đó là dâm ô hay là giao cấu hay là hiếp dâm hay là cưỡng dâm đối với trẻ em hoặc là những người lớn. Do đó tốt nhất á, là để được hạnh phúc cho bản thân mình và góp phần tạo ra hạnh phúc cho gia đình á, thì mọi người nam, nhất là người nam Việt ở Việt Nam đó, nên đó là nỗ lực vượt qua cái thói nghiện rượu. Vì hiện nay là rượu ở Việt Nam được xem là một cái tệ nạn xã hội rất là lớn và tệ nạn gia đình. Và người Việt Nam uống rượu bia thuộc về hàng là top 10 của thế giới. Cho nên là dẫn đến cái tình trạng là các bà vợ và những người con đó là phải chịu đựng những cái ứng xử bạo lực hay là thiếu khôn ngoan của chồng và cha của mình. Dầu chưa có những cái hành động hay là hiếp dâm hay là dâm ô hay là cưỡng dâm, nhưng mà việc nghiện rượu đó nó vừa ảnh hưởng đến là tài chính gia đình, sức khỏe của đương sự, rồi nó làm trở ngại các công việc, rồi nó tạo ra nhiều cái tệ nạn khác. Cho nên tốt nhất là nên nỗ lực khắc phục vượt qua, và khắc phục được việc này đó thì những người nghiện về tình dục trẻ em á và ấu dâm sẽ cũng có thể khắc phục được cái nghiệp xấu của mình.
Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, qua một thời gian trao đổi cùng với Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Viện Phật học Việt Nam tại TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ, về một vấn đề đang được xã hội quan tâm hiện nay, đó là nạn ấu dâm, xâm hại tình dục của trẻ em, và có cách nào để vượt qua và ngăn chặn cái tệ nạn này, cái vấn nạn này. Thì Thế Tùng chắc chắn rằng chúng ta đã có một cái buổi trò chuyện và biết rõ hơn cũng như là chia sẻ những cái ứng xử mà
mỗi người cũng như cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi cái vấn nạn này. Và thì tôi cũng nghĩ rằng là với những bậc cha mẹ thì hơn ai hết, thì cha mẹ chính là cái người bạn của con cái và cần phải luôn bên con cái, chia sẻ với con cái niềm vui cũng như nỗi buồn. Và đặc biệt là với những cái kỹ năng mà cha mẹ dạy, kỹ năng bảo vệ mình, cha mẹ dạy để cho trẻ con biết là trong những trường hợp nào thì trẻ con có những cái quyền thiêng liêng không thể xâm phạm, kể cả đối với người thân, kể cả với chính cha mẹ mình. Xin được chân thành cảm ơn thầy Mô Phật. Và để kết thúc chương trình góc nhìn Phật giáo kỳ 4 cùng thầy Thích Nhật Từ, thì không biết là thầy có những cái nhắn nhủ gì đặc biệt là với các cha mẹ không ạ?
Tôi chỉ có nhắn nhủ đơn giản thôi. Cha mẹ cần phải có trách nhiệm đạo đức và luật pháp để bảo vệ con em mình trước mọi vấn nạn của cuộc sống, bao gồm nạn là xâm phạm tình dục trẻ em. Đừng nên xem thường những vấn đề đó, và hãy có những cái chuẩn bị, những cái nỗ lực rất là cần thiết từ cái trách nhiệm đạo đức của bản thân, chứ đừng có để cho tình trạng xảy ra rồi giống như là mắc bò rồi mới đi xây chuồng, thì nó không có cứu vãn được bất cứ cái gì. Và tôi cũng có lời khuyên đối với tất cả các thanh thiếu niên đó, thì cần trang bị cái kiến thức tự phòng vệ mình trước tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em đang lan truyền hiện nay tại Việt Nam. Nếu như các bạn chưa đủ, tự mình đủ các cái kiến thức thế nào là tự phòng vệ, thì các bạn nên hỏi thầy cô giáo, nên hỏi cha mẹ, nên hỏi những người lớn để chúng ta có kiến thức đó. Hoặc là các bạn vào trong Google đánh kỹ năng phòng vệ xâm phạm tình dục em, thì các bạn sẽ có những cái hình ảnh hướng dẫn, những cái văn bản hướng dẫn rất là kỹ lưỡng để các bạn có thể tự bảo hộ được mình. Chúc tất cả có một cuộc sống an lành và hạnh phúc, và quyền của trẻ em nó được tôn trọng, được bảo vệ một cách là cao nhất để cuộc sống này có một tương lai tươi sáng.
Mô Phật xin cảm ơn thầy, thay mặt cho chương trình con xin cảm ơn thầy một lần nữa, và kính chúc thầy pháp thể kinh an ạ, tuệ đăng hộ chiếu.